Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử gần xa thân mến, giờ này đến giờ chúng ta tiếp tục nghiên cứu tu học tham thiền trong cái loạt bài kỳ này, là tôi hướng dẫn cho Phật tử học về tham thiền. Hôm nay chúng ta vẫn còn học tham quán về Bồ Tát Quán Thế Âm. Hôm nay là kỳ thứ 54 trong cái đợt mà tôi bắt đầu làm cái việc gọi là hướng dẫn tu học từ xa. Hôm nay là kỳ thứ 54. Và riêng về Bồ Tát Quán Thế Âm thì chúng ta là nghiên cứu tới lần thứ bảy tham thiền, quán chiếu về Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Và hôm nay là kỳ thứ 54 nhằm ngày 19 tháng 5 năm 2008. Như tôi đã gửi đến Phật tử gần xa qua những cái lần trình bày trước, thì tôi hy vọng rằng là Phật tử có tham, có quán và có tư duy về đạo Phật của chúng ta sâu sắc hơn, và hy vọng rằng là các vị có nhận xét tiến bộ hơn. Là ý tôi muốn nói rằng là tôi mong rằng là các Phật tử là những người đệ tử Phật đi trên con đường, muốn đi trên con đường giải thoát giác ngộ của đạo Phật. Thì cái điều mà tôi muốn nhắc nhở là người đệ tử Phật chúng ta đừng để cho đạo Phật của chúng ta thành ra một cái đạo gọi là cái đạo sợ hãi. Nó phát nguyên từ cái nguồn gốc sợ hãi, để rồi đụng đâu cầu đó, đụng đâu nguyện đó, tưởng tượng ra những ông thần, ông thánh, những đấng siêu nhân, siêu nhiên, những đấng bề trên, vân vân và vân vân. Để rồi mãi trong cái sự sợ hãi và cầu nguyện van xin. Thì đây là cái lời của Albert Einstein, một nhà bác học, một nhà triết học, một nhà khoa học trong thế kỷ 20. Albert Einstein nhận định về các tôn giáo và đưa ra cái ý nghĩ đó. Đừng để cho các tôn giáo, những người hành nghề tôn giáo biến tôn giáo của mình thành ra tôn giáo sợ hãi, tôn giáo chỉ trông chờ mong đợi gian sinh, cầu nguyện lại lục, khấn khứa ở nơi những đấng siêu nhân siêu nhiên, những đấng bề trên, những đấng mà chỉ có tưởng tượng trong trí, chứ thực tế thì có thể nói là không bao giờ có. thực tế không bao giờ có. Do vậy mà theo cái sự sắp xếp và cái tư tưởng của những nhà bác học Einstein thì những nhà tôn giáo của chúng ta không nên truyền bá những cái tôn giáo của cái thời đại mà con người còn quá thô sơ, còn quá non nớt, còn quá ấu trĩ, cho nên sợ hãi tất cả. Thành ra là lập ra cái tôn giáo, cái tín ngưỡng mà nhà bác học Albert Einstein nói rằng là tôn giáo giai đoạn đầu của con người là tôn giáo sợ hãi. Hy vọng rằng Phật tử chúng ta không sử dụng cái tôn giáo đó vào trong cái thế kỷ 21 này. Và một bước tiến hơn nữa là tôn giáo nó biến thành ra tôn giáo của luân lý, của đạo đức, để sắp xếp trật tự hạnh phúc cho xã hội loài người. Nó không còn cái nó không có cái ý niệm cao cả để vượt ra, theo đạo Phật là để vượt ra tam giới, không có ý niệm cao cả để vượt ra cái khổ của cõi sắc, của cõi vô sắc, cõi dục, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Tôn chỉ của nền giáo lý Phật là hướng dẫn cho con người phải vượt ra những cái nỗi khổ của cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Ấy thế mà những người đệ tử Phật bằng lòng và tự nguyện mình là đệ tử Phật, đi theo con đường của Phật, nhưng mà tuyệt đại đa số trong chúng ta, kể cả những thành phần xuất gia đệ tử lớn của Phật, mà ít có người đặt mình, ít có người sắp xếp cho mình với cái ý nguyện là vượt ra cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Trái lại, tuyệt đại đa số, trừ một thiểu số rất là khó kiếm, ở trong núi sâu, ở trong rừng thẳm, ở trong những cái chỗ mà cô đơn quạnh quẻ, ít người hiểu biết, những người đó mới có ý chí vượt ra ba cõi. Còn nhìn chung rất là đông đảo những người đệ tử Phật chúng ta, ít có người mà vượt ra, có ý chí hoài mong để vượt ra ba cõi. Cõi dục là cái phần đoạn trừ diệt diệt nghiệp về kiến hoặc tư hoặc, phiền não vô minh tương đối là dễ hơn hết, mà cũng chưa có người, chưa được bao nhiêu người đặt vấn đề để vượt ra cái cõi dục. Còn như cõi sắc thì cũng gần gần như vậy thôi, không có bao nhiêu người có ý niệm viễn ly, có ý niệm phóng xả, mà vẫn còn quanh quẩn ở trong chùa, tháp, sự nghiệp, thờ phượng, và tạo ra những cái vật chất hữu vi. Mà cái người mà giờ có ý niệm vượt ra thì rất là ít, khó kiếm. Còn nhất là vô sắc giới thì thôi. Vô sắc giới là cái thế giới mà siêu hình đó, thì có thể nói rằng là gần như giống chân một chỗ, tất cả đều giống nhau. không có ý chí, không có tự vạch một con đường định hướng để đi vượt ra vô sắc giới, mà quanh quẩn ở trong vô sắc giới. Một cái điều làm cho người có trí một chút thôi, vận dụng cái trí tuệ một chút thôi, thì thấy rằng là tuyệt đại đa số tu sĩ Phật giáo là những người hoàn toàn vướng mắc, bị bao vây bởi cái thường kiến. Mà như thời kỳ Đức Phật còn tại thế, Đức Phật có phân tích ra là biên kiến. Biên kiến là một ở trong kiến hoặc, chấp đoạn và chấp thường. Chấp đoạn thì tương đối trong hàng ngũ tăng sĩ cũng như Phật tử ít có người chấp đoạn. Tôi chưa thấy, bởi vì nếu mà những người mà chấp đoạn kiến thì những người đó phần nhiều là không có đi vào tôn giáo, càng không có đi vào đạo Phật. Mà những người đi vào đạo Phật xuất gia cũng như tại gia, những người đi vào đạo Phật thì là tuyệt đại đa số, trừ một số ít như tôi nói, ở trong núi sâu, ở trong rừng thẳm, ở trong cái chốn tùng lâm tịch mịch nghèo nàn đơn sơ giản dị. Nếu tìm được những cái chỗ như vậy, cái môi trường hoàn cảnh như vậy thì mới may ra mới có gặp được một cái vị mà xa lánh cái đoạn kiến và thường kiến, mà chủ yếu là được rời bỏ, được viễn ly cái thường kiến. Còn bằng không tìm được những cái cảnh tùng lâm tịch mịch, trong núi sâu, trong rừng thẳm, trong chỗ tịch mịch đơn sơ giản dị, mà nếu mà các vị Phật tử tại gia cũng như xuất gia mà gặp những cái chùa mà hàng tỷ tỷ, hàng chục tỷ trở lên, cho tới những cái chùa mà có khả dĩ nhìn thấy là gọi là cái chùa khả dĩ, cho tới cái chùa mà hàng chục tỷ, trăm tỷ, thì các vị tới chỗ đó là toàn là các vị bị rơi vào trong thường kiến hết trọi, rơi vào thường kiến hết. Tại sao tôi dám nói một cách mạnh mẽ như thế? Tôi dám nói nó có cơ sở hết sức là rõ rệt, các vị sẽ thấy. Các vị vào đó các vị sẽ thấy. Khi nào mà các vị thấy một cái bàn linh, một cái bàn thờ tất cả giác linh, tất cả những bài vị, bàn thờ giác linh của các bậc tiền bối, bàn thờ bài vị của các bậc Phật tử tiền bối, tiền nhân, mà càng đông bài vị, càng đông long vị chừng nào, thì điều đó nói với các vị rằng là đó là những người hướng dẫn các vị tu hành theo cái đạo thường kiến. Thường kiến là gì? Là chấp rằng, trong danh từ của nhà Phật tôi gọi là chấp. Con người tu hành nó kẹt ở trong hai cái chấp, một là chấp ngã, hai là chấp pháp. Mà bài vị nhiều và long vị nhiều và bài vị nhiều, bàn thờ nhiều, tên vong linh được viết vô sắp theo thứ lớp, thì đó là nó biểu lộ lên, nói với các vị rằng là đó là những vị thầy và hướng dẫn các vị đi vào con đường thường kiến. Bởi vì các vị tuyệt đối tin vào những cái vong hồn, những cái giác linh của những bậc qua đời đã còn ở nơi chỗ đó. Đấy. Tôi nói tới đây là tôi bắt sợ rồi. Tôi sợ là các vị nói tôi là cái người vô thần, là ngang đầu cứng cổ, không tin tưởng ở nơi gọi là cây có cội nước có nguồn. Các vị nói cái đó để mà chổi ngược, để mà đánh đổ những cái mà tôi sắp nói. Các vị nói rằng là cây có cội nước có nguồn chứ gì. Cho nên những bậc mà tiền bối đã chết rồi, đã qua đời rồi thì mình phải làm long dị, mình phải làm bài dị để mình thờ, mình khắc tên, khắc tuổi, khắc họ vô để mình thờ. Thờ như vậy để chứng tỏ rằng là mình là người có hiếu thảo đối với thầy tổ, đối với bậc thân nhân quá cố. Các vị nói như vậy không sai. Nó phù hợp với tất cả mọi người, 8,4 tỷ người trên thế giới là gần như là đồng ý với cái quan điểm đó. Gần như đồng ý hết về quan điểm đó. Nhưng mà tôi có thể nói thẳng với các vị, các vị tu theo cái đạo nào khác, và hoặc là người không tu theo đạo nào hết, gọi là cái đạo ông bà, cái đạo tổ tiên, hoặc là các đạo khác, thì người ta nói như thế là đúng. Phải cây có cội với nước có nguồn chứ. Cho nên là những vị qua đời rồi, quá cố rồi, thì mình phải thờ cho long trọng. Và mình hãy nghĩ rằng là ông bà cha mẹ mình còn ngồi trên bằng vong bằng linh đó. Thầy tổ mình còn ngồi trên, dắt linh thầy tổ mình còn ngồi trên cái bàn tổ đó. Thì đó là các vị nói không sai. Nhưng mà cái người mà học Phật mà đi sâu vào đạo Phật rồi đó, thì không đặt vấn đề đó là quan trọng, không gọi đó là người hiếu thảo với thầy tổ, với thân nhân. Bởi vì đó chẳng qua là cái tập quán thôi, tập quán của từng bộ tộc, của từng của từng dân tộc, của từng bộ lạc, của từng giống người ở trên thế giới, đại để là có cái ý niệm giống nhau về cái cách thờ cúng, mà thờ cúng của những người đã qua đời, đã qua cố rồi, nó giống giống nhau như vậy. Cho nên là những cái người mà tin tưởng có cái giác linh, cái vong hồn mà thờ mà cúng mà lại để mà gọi là đền ơn, gọi là tả hiếu đó, thì cái đó trên thế giới là hầu hết là như thế. Nhưng mà chỉ có giáo lý của đạo Phật. Tôi nói về các vị hãy nghiên cứu về giáo lý đạo Phật ở nơi các kinh điển, rồi các vị phải tu học tham thiền, rồi các vị mới thấy cái điều của tôi nói, các vị mới có thể chấp nhận. Còn nếu mà các vị không chịu học tham thiền, các vị không dựa vào kinh điển, thì những điều mà tôi nói thì các vị không bao giờ bằng lòng được. Bởi vì cái điều mà tôi nói đó, tôi nói ví dụ như kinh Bát Đại Nhân Giác, 8 điều giác ngộ của bậc đại nhân, của bậc đại nhân, nên tức là của Phật, của Bồ Tát. Phật dạy rằng là thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sinh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thì ác nguyên, hình vi tội tạo. Có nghĩa là dạy người đệ tử phải tu học, phải tu học theo kinh điển của Phật, phải tư duy, phải quán chiếu rằng thế gian là vô thường, thế gian vô thường. Còn các quốc độ, các quốc độ, các nước, các phạm vi của một nước, bất cứ là nước nào trên thế giới, thì mỗi một nước vậy gọi là một quốc độ. Mà mỗi quốc độ như vậy, quốc độ đó đều là nằm trong thế gian. Thế gian tức là không gian và thời gian. Cõi nước nào, sự vật gì nằm trong không gian và thời gian đều là vô thường, đều là vô thường, đều là tạm bợ, đều là mong manh, đều là sanh diệt biến dị, tức là có sanh, có diệt, có thay đổi và có mất, mất hẳn, tiêu ma hoại diệt hẳn, là sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ. Cái nhìn của những người đệ tử Phật, cái nhìn của những người đi theo đạo Phật thì phải thấy nó là hư ngụy, nó là một cái trò giả dối, nương gá hòa hợp, nó không có tự chủ. Hư ngụy vô chủ là nó không có cái bản ngã của tự tự thể nó để nó sanh ra nó. Nó vô chủ, nó không có cái điều kiện đầu tiên của nó để nó sanh ra nó. Mà tất cả hiện tượng vạn pháp đều là trùng trùng những cái nhân, những cái duyên. Nhân duyên trùng trùng nghĩa là nhân duyên đó nói tìm cái gốc nó không có. Cái này nương cái kia nương cái này, rồi cái này cái kia nương cái nọ, rồi cái này cái kia với cái nọ nương nhau. Cứ như thế mà nói, cái này cái nọ, cái kia cái này cái nọ. À, cứ nó nhân trùng trùng vậy đó, từng lớp trùng trùng, gọi là trùng trùng vô tận nhân duyên. Vì thế cho nên là hiện tượng vạn pháp mình thấy trước mắt nó là vô thường, nó là vô ngã, sinh diệt thay đổi biến chuyển từng sát na. Từng sát na tức là nó thay đổi, nó biến chuyển như là từng một phần triệu của cái khẽ móng tay, gọi là sát na. Từng sát na sinh diệt biến chuyển. Kể cả tâm, thân đã vậy mà tâm đó cũng vậy. Do vậy mà tâm thì ác nguyên, hình vi tội tạo. Hình là phần vật chất, tâm là phần phần tâm, phần tinh thần, đều là chịu sự biến chuyển, sự mong manh, sự vô thường tạm bợ như thế. Do vậy cho nên vạn pháp sanh rồi phải trụ, phải dị, phải diệt. Diệt tiêu hoại rồi trở lại sanh ra cái khác, mà không có một cái gì để tồn tại vĩnh cửu hằng còn. Ấy thế mà chúng ta nghĩ rằng là cái giác linh hay là cái linh hồn mà nó còn trong cái việc mà cúng quải ở trong cái nghi lễ, trong các cái chùa chiền nghi lễ của chúng ta đấy, là chúng ta chưa phải là người đệ tử Phật, có đức tin trọn vẹn nơi Đức Phật đâu. Mà đức tin đó là đức tin thường kiến của ngoại đạo, mà thời kỳ Đức Phật còn đang trụ thế, cũng đã từng giảng giải, đã từng lý luận để mà đấu tranh về mặt chân lý đối với ngoại đạo rất là nhiều. Ấy thế mà ngày nay chúng ta đã đi vào cái vết xe của ngoại đạo đã đi. Chỗ đó tôi nói về các vị để ý, để tham thiền rồi các vị sẽ thấy. Không phải chúng ta không thờ kỹ, không phải chúng ta không làm cúng dỗ kỹ, thì lại lục danh sinh cầu nguyện là kỹ, là chúng ta bất hiếu. Không phải, theo đạo Phật thì không phải cúng kỹ, cúng lớn, cúng nhiều và cúng vĩnh viễn, tưởng tượng rằng còn mãi trên cõi đời để cho chúng ta thờ phượng, chúng ta cúng lại như vậy là có hiếu. Không phải, đạo Phật không chú trương cái đó là có hiếu, mà trái lại cái đó là chấp thường, là chúng ta bị dướng mắt, bị kẹt vào trong cái sự cúng lại lễ bái đó, gọi là cái người ngoại đạo chấp thường khi Đức Phật còn tại thế. Cho nên cái từ mà thân kiến, tức là chấp mắt về bản thân, mà chấp mắt về bản thân tức là có chấp mắt về về sắc và tâm. Cái thứ hai là biên kiến, là chấp mắt rằng là có một cái linh hồn tồn tại vĩnh cửu trong cõi đời. Thế là hai cái đó mà chúng ta không vượt ra được. Cho nên là cái đạo Phật của chúng ta hướng dẫn đệ tử Phật chúng ta còn lẫn quẩn ở trong cái thân kiến, cái biên kiến, mà đã còn chấp mắt cái thân kiến, chấp mắt về cái thành phần vật chất của thân, để chấp mắt về cái phần tâm linh của thân, thì nó đẻ ra cái chấp mắt cái thân kiến, thì là đồng thời nó kèm, nó gắn liền với cái chấp mắt về biên kiến, tức là chấp thường. Mà nếu còn chấp đoạn, chấp thường như vậy là chúng ta rơi vào tà kiến ngay tức khắc ở chỗ đó thôi. Tà kiến nghĩa là cái hiểu biết đó, cái nhận thức đó không đúng với chánh pháp, không đúng với cái sự thật của hiện tượng vạn pháp trên cõi đời này. Hiểu sai lầm. Hiện tượng vạn pháp là vô thường, là khổ, là vô ngã, là cuối cùng nó không có gì. Vậy mà mình đòi hỏi, mình muốn nó một cái vĩnh cửu còn hoài, có còn hoài vĩnh cửu, để cho chúng ta thờ phượng, chúng ta lại lục, chúng ta gian sinh. Như thế là chúng ta phủ nhận cái chân lý vô thường, khổ và vô ngã rồi. Cho nên là chúng ta trở thành là tà kiến rồi. Đó là cái điều mà đơn giản hết sức, mà những người xuất gia tu sĩ của đạo Phật của chúng ta không thấy cái đó kỹ. Rồi hướng dẫn cho những người đệ tử Phật tại gia không nói, tự mình không thấy thì lấy gì mà nói cho người Phật tử tại gia biết. Cho nên rồi mình hướng dẫn làm vòng vậy, rốt cuộc rồi như lần trước tôi có giới thiệu các vị đó, có cái tiếng vang từ đáy mộ để nói lên cái nỗi khổ của những cái oan hồn, những cái linh hồn, những cái thần thức mà bị cột vào trong cái linh sàng, bị cột vào trong cái bàn tổ. Trong cái bài thơ mà tiếng vang từ đáy mộ, tiếng vọng lên sàn, lần trước tôi có giới thiệu qua đấy. Sự thật không có tiếng vọng nào ở lên sàn cả. Theo giáo lý đạo Phật không có cái hồn nào mà còn ở lên sàn để mà nói lên những cái nỗi đau khổ vướng bệnh của mình, bởi lên sàn không được dẫn sang cực lạc, không được đi vào niết bàn, mà phải cột chân ở trong cái linh sàng. Rồi những cái bài thơ mà tiếng vang từ đáy mộ cũng vậy. Thật sự không có người ở dưới đáy mộ để mà nay mời vô cúng rồi đẩy ra chôn ngoài đáy mộ, rồi đẩy ra được kêu vô mời vô cúng lại để mời ăn nữa. Ăn nữa xong rồi hết cái cúng lại cái bữa đó rồi là bỏ ra ngoài đáy mộ nữa, tiếng vang từ đáy mộ. Cái đó kêu bằng nghịch giáo, phiếm giáo, phiếm luận. Chứ sự thật không có cái linh hồn nào, cái vong linh nào từ đáy mộ để mình kêu lên mời ăn. Mời ăn xong rồi mình tống cổ ra ngoài, mình bỏ ở trong cái mồ đơn, cái mã lạnh đó. Vậy mà mình cứ mình làm hoài. Cái chỗ đó là cái chỗ sai lầm. Mà nhà bác học Ornberg Esther nhắc nhở chúng ta đừng để cái tôn giáo của chúng ta nó thành ra luân lý đạo đức, tình cảm lặt vặt. Cái đó là tình cảm lặt vặt. Tình cảm đó, cái luân lý đó, cái đạo đức đó nó không có chân lý. Tôi hy vọng rằng là những cái điều đó của nhà bác học thế kỷ 20, chúng ta nên suy nghiệm đó. Dù ông ta không phải là đệ tử chân thành của đạo Phật, nhưng mà cái nhận thức của Olmert Einstein rất phù hợp chính xác với kinh điển mà Đức Phật đã dạy. Cho nên nếu các vị có điều kiện, các vị mở cái website về nó đủ thứ, thì tôi giờ tôi không nhớ cái mật hiệu đó, mật khẩu đó. Cái gì mở cái website ra đọc về cái quá khứ của nhà bác học Albert Einstein, các vị thấy ông đó có những cái tư tưởng trong sáng, mạnh dạn với vấn đề tín ngưỡng tôn giáo của các tôn giáo nói chung, của Phật giáo nói riêng. Là cái thứ ba đó là cái ý của nhà bác học Einstein muốn rằng những người hành nghề tôn giáo phải nói những cái gì của vũ trụ vạn hữu, nói cái gì của vũ trụ vạn hữu có đúng như cái thực tánh của nó. Vũ trụ vạn hữu của nó duyên khởi sao, nó hình thành sao, nó tồn tại sao, rồi nó hoại diệt sao, nó biến chuyển sao, phải thấy được cái đó, nói cái đó để hướng dẫn cho nhân loại một cái cách nhìn, một cách quan sát, nhận thức về hiện tượng vạn hữu của vũ trụ, của không gian, của thời gian. Mà nhà bác học gọi đó là người nào có khả năng biến chuyển hóa cái tôn giáo của mình thành ra một cái nhãn quan mà có khả năng nhìn cái sự thật của hiện tượng vạn pháp, của sự vật hiện tượng trong vũ trụ, gọi là cái đạo vũ trụ. Phải nói cho đúng với cái gì của vũ trụ thì người đó mới là người quý ở trên cõi đời, người đó mới là người đáng lãnh đạo về mặt tinh thần để làm về cái nghề truyền bá cái văn hóa cao siêu của những người làm nghề tôn giáo. Còn bằng nói lặt vặt lại lục danh sinh này, cầu nguyện này, cúng bái bằng cách nào cũng đều không phải chân lý. Mà trong đó nhất là đạo Phật không phải là tu hành thành cái ông Bồ Tát hay là thành cái ông Phật để họ dùng nhận lãnh sự cúng bái của những người đệ tử của mình. Phật và Bồ Tát không thèm ăn những cái đó, không thèm nhận những cái thứ cúng bái như vậy. Mà Phật và Bồ Tát là muốn truyền đạt lại những cái gì đem lại cho con người thấp nhất là hạnh phúc, cao nhất là giải thoát và giác ngộ, còn thấp nhất là gọi là cái hạnh phúc của trần gian, nó ngang bằng cái đó. Chứ còn cái luân lý để tôn trọng cái đức tin, lại lục là giáng sinh, rồi cầu nguyện, rồi cúng dường, rồi lễ bái, rồi trông chờ, rồi mong đợi ở nơi các vị thần linh, các vị thiên liên gì đó, không phải. Đạo Phật không có cái đó. Cái điều đó là tôi nghĩ rằng là chúng ta nên nhớ đấy. Ngày hôm nay tôi nói lại lần nữa là tại vì tôi được đọc cái bài của bà Nguyễn Thị Bình, nhắc nhở những người Phật giáo trong cái bữa lễ mà Phật giáo Việt Nam được sự đồng ý, sự hưởng ứng của 70-80 nước trên thế giới thông qua Liên Hiệp Quốc, nhìn nhận Phật giáo Việt Nam là một thành viên của Phật giáo quốc tế, đứng trong hàng ngũ dưới sự đồng thuận của 70-80 nước với nhau, của 70-80 nước có đạo Phật với nhau, và Liên Hợp Quốc đã là người, giống như là cái người trung gian trọng tài để mà liên kết những nước Phật giáo trên thế giới. Mà Phật giáo Việt Nam ta hân hạnh được cái ngày lễ kỷ niệm cái ngày lễ Tam Hợp, là ngày Phật thành đạo, ngày Phật xuất gia, ngày Phật đản sanh, ngày Phật thành đạo và ngày Phật niết bàn. Phật giáo Việt Nam đã được cái hân hạnh tổ chức cái ngày lễ đó. Thì qua cái bài mà nhắn nhủ mà gửi cho Phật giáo Việt Nam của bà Nguyễn Thị Bình thì tôi thấy nó hết sức là quý báu và nó cần thiết cho những người đệ tử Phật tại gia cũng như xuất gia của chúng ta để tâm suy nghĩ, mà suy nghĩ bằng tham thiền mới thấy được cái giá trị lời đó của nhà bác học Albert Einstein, và cái thiện trí thiện tâm của bà Nguyễn Thị Bình gửi đến những người Phật giáo. Nên tôi nói lại lần này là coi như lần thứ hai, vì tôi thấy cái công dụng, cái ý tưởng đó rất lành, rất tốt và hữu ích cho những người Phật giáo của Phật giáo Việt Nam. Bây giờ tôi đi vào cái bài mới tôi giới thiệu Phật tử đi vào cái bài mới cũng vẫn còn là nghiên cứu. Tham thiền quán chiếu về Bồ Tát Quan Thế Âm. Buổi hôm qua thì chúng ta, trước đây thì chúng ta có đọc qua hai cái bài thơ, cái bài vừa rồi thì coi như lời của Bồ Tát Quan Thế Âm trả lời với những mọi người đệ tử Phật rằng: ta chẳng ông gì, chẳng khác ai, đầu còn không có nói chỉ ta, vô minh tưởng tượng thân ta như thế, lừa đảo nhân gian cái quái thai. Tức là cái pho tượng mà tạc 11 đầu, ngàn mắt và ngàn tai ở trong một cái pho tượng mà chúng ta có thể thấy đó, nó không đúng sự thật và không có trong sự thật. Cái đó là tôi đã nói rồi. Bữa nay tôi nói tiếp bài mới đây nè. Đây là tham thiền về thiên thủ thiên nhãn, bài thứ ba. Đầu nhiều ngầm dại chánh tư duy, nhìn mắt trong xa để thấy nhiều, tri kiến chánh dân tu Phật đạo, tri hành hợp nhất mắt trong ta. Qua cái bài này đó thì để xác định lại rằng là kinh điển Phật có nói vấn đề đầu nhiều, có nói vấn đề mắt nhiều, nhưng mà đầu nhiều để làm gì, mắt nhiều để làm gì, và nó nhiều bằng cách nào? Cái đầu nhiều không có nghĩa là phải gắn chồng lên giống như cái tượng mà mình thấy. Với lại nữa, cái tượng mà 11 cái đầu cũng chưa đủ, Kinh Lăng Nghiêm nói có thể là từ một đầu, mười đầu, trăm đầu, nghìn đầu, cho tới tám muôn bốn nghìn đầu cơ. Chứ không phải là 11 cái mà đủ đâu. Thành nên đừng có tạc cái tượng 11 cái đầu mà vô tình là bỏ bớt nhiều quá của thiên thủ thiên nhạc. Từ một đầu, hai đầu, ba đầu, mười đầu, trăm đầu, nghìn đầu, vạn vạn đầu, tới tám muôn bốn nghìn đầu. Cho nên là tôi xác định với các Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ rằng là trong kinh điển có nói với người đầu nhiều, nhưng mà đầu nhiều không phải 11 đầu hay là 100 đầu, 200 đầu, mà cả hàng triệu triệu đầu cho tới 84.000 cái đầu. Mà nói rằng là 84.000 là chứ cũng phải, ý nói rằng cái đầu nó nhiều lắm, phải vận dụng cái ốc nhiều lắm, chứ không phải là 84.000 tới đó rồi đếm đúng cái lấy hộp me hay là hộp xỏ gì đó để lường cho đủ 84.000, nếu mà ngừng tới đó là hết đầu, không phải vậy. Để ý cái từ 84.000, phiền não tần lao cũng trong kinh cũng nói rằng có 84.000 tầng phiền não tần lao. Rồi nói về oai nghi tới hạnh thì cũng nói 84.000 oai nghi tới hạnh. Thì cái từ 84.000 đó, đừng có nghĩ rằng cái con số đó là cái con số thật sự của Đạo Phật nói. Cho nên là cái từ mà đầu nhiều ở đây cũng vậy đó. Nó nhiều không phải là trăm, không phải là ngàn, không phải là vạn, mà nó là 84.000 cái đầu, 84.000 cái đầu. Mà nói 84.000 chứ kỳ thật là không cần phải có con số đúng như vậy, hoặc là ít hơn hay hoặc là nhiều hơn, không cần. Mà ý nói là phải vận dụng cái đầu nhiều là để nói lên rằng đầu nhiều là ngâm dạy chánh tư duy. Còn nói con mắt nhiều là nhìn mắt trông xa. Bởi vì cái tác dụng của con mắt, cái công dụng của mắt là để trông xa, thấy biết nhiều. Trông xa để thấy nhiều. Mà hai cái đầu nhiều và mắt nhiều đó nó kết hợp lại, nó thành ra là hai cái công dụng là tri kiến chánh chơn tu thật đạo. Đầu là với mắt cộng lại nó thành ra tri kiến. Mà mắt với tai cộng lại nó thành ra là tri hành. Mình phải hiểu cái nghĩa đó vậy đó. Thì mới nói rằng đầu nhiều không sao, mắt nhiều không sao. Đây là người ta ẩn dụ. Ta dùng cái thí dụ và bằng cách ẩn dụ để nói lên rằng là đầu mà cộng với mắt á thì gọi là tri kiến. Đầu tức là óc, đầu óc mà cộng với mắt là thành tri kiến. Tri kiến tức là cái hiểu biết, óc là cái phần hiểu biết, còn con mắt là để thấy, gọi là tri. Thành ra tri kiến và tri hành. Nói đầu nhiều mắt nhiều rồi để nhắc nhở người đệ tử Phật phải sử dụng tri kiến nhiều, cái thấy và cái tư duy, cái tư duy quán chiếu nhiều. Rồi tri hành là thấy biết rồi phải làm nhiều, chứ nói không thì có ai mà nói ăn mà được no bao giờ, có ai mà đọc sách Nữ Công Gia Chánh mà được có bữa ăn ngon bao giờ. Do vậy mà Đạo Phật có thể phải dạy tri kiến phải vận dụng đầu nhiều, vận dụng thấy biết nhiều, rồi vận dụng tri với hành. Là cái thấy biết nhiều phải cộng với cái việc làm, cái thực hành, thực dụng là bằng ta. Cho nên là kinh Thủ Lăng Nghiêm á giới thiệu về Bồ Tát Quan Thế Âm là trong kinh nói rằng là không phải Bồ Tát Quan Thế Âm chỉ có một đầu, hai đầu, mười đầu, mà cả trăm đầu, cả ngàn đầu, cho tới tám muôn bốn ngàn đầu cũng có. Đấy, chẳng lẽ là mình làm một vị Bồ Tát mà tám muôn bốn ngàn đầu à? Gắn ở chỗ nào? Rồi nói về tai, nói về mắt cũng nói y như vậy. Hai tay, bốn tay, tám tay, 16 tay, 32 tay, nhân nhân viết ra tới tâm tay, ngàn tay, cho tới 8 muôn 4 ngàn cái tay. Chứ không phải là 1 ngàn cái tay vậy thôi đâu. Kính nói đàng hoàng. Rồi đầu, tay, rồi mắt cũng vậy. Hai mắt là bình thường như con người rồi. Hai mắt, bốn mắt, tám mắt, 16 mắt, nhân lên riết tới tâm mắt, ngàn mắt, cho tới tám muôn bốn ngàn con mắt. Đó là cái từ ở trong đạo Phật để nói lên cái số đó nó nhiều lắm. Phiền não vô minh cũng vậy, không phải là một thứ, không phải là tham sân si mạn nghi thân kiến biên chiếu tà kiến kiến thủ với cấm thủ bao nhiêu đó mà hết. Cũng không phải là thêm 20 cái món chi mà phiền não nữa là hết phiền não, mà là nó cả 84.000 trần lao phiền não. Những cái từ đó trong kinh Phật có hết, mà nói lên con số không phải là con số cố định bằng bỏ hột me ra mà đếm, hay là bỏ hột đậu ra mà đếm. Không khóc tới cái mức đó rồi ngừng, không phải vậy. Cũng như cái số nhiều trong đạo Phật là thường dùng hàng ngàn sa số. Cái số nhiều đó là ví nó như là cái số cát của sông Hằng vậy. Mà hàng ngàn sa số rồi cũng không phải là lấy cái số nhiều của số cát sông Hằng thôi, mà còn bất khả thiết hàng ngàn sa số. Để nói lên là cái con số nhiều là cái kinh Phật nó dùng cái từ vậy đó. Hằng hà sa là cát của sông Hằng, nó nhiều như là hằng hà sa số. Chữ số là số, là con số. Cái gì nó nhiều quá thì Đức Phật dùng cái từ cái con số cát của cái sông Hằng. Không bao giờ ai đếm được, đếm hết được, đếm tới chết cũng không hết được. Vậy mà trong đạo Phật còn các kinh điều đó là hằng hà sa số, bất khả thiết vô lượng a tăng kỳ. Thì đó là để nói lên số nhiều vậy thôi, số nhiều nói vậy thôi chứ còn không có đếm được. Đếm sao được, bởi vì sự vật đâu có thiệt mà đếm cái gì. Ngoài ra cái số nhiều đó là để nói là cái số nhiều không thể nói, mà đồng thời nếu mà thật sự nó có những cái mà không bao giờ đếm được. Ví dụ như phiền não vô minh, mình lấy cái gì mà đếm? Phiền não vô minh nó giống như là quả đốm ở trong hư không vậy. Ai mà bị con mắt loạn thị và bị cái con mắt mà nó bị cái gì đó, bác sĩ người ta nói là con mắt, bác sĩ nhãn khoa đó, người ta nói là con mắt người ta có thể thấy cả bầy ruồi ở trước mặt. Đó là cái cấp loạn thị. Có người thì thấy mà đi đâu cũng thấy có một sợi dây văng ngang ở trước mặt, cũng là cái cấp bị con mắt bị bệnh. Trong đó nó loạn thị, nó diễn thị, nó là hoàng điểm, nó là đục thủy tinh thể, vân vân và vân vân. Thì người đó có thể thấy quả đốm đầy nhảy trong không trung, trong hư không, hoặc là thấy cả bầy ruồi luôn luôn lúc nào cũng đầy nhảy trước mặt, hoặc có người thấy luôn luôn là có sợi chỉ văng ngang trước mặt. Thế thì là cái Đức Hòa Đốm đó lấy cái gì mà đếm? À, cho nên là Đức Phật kia là nói con số nhiều là mượn cái số 84.000 thần la phiền não để nói vậy thôi, chứ còn thiệt ra là mà lấy mà đếm thì lại là càng hoàn toàn không có trúng gì cái của Đức Phật muốn dạy. Thần la phiền não đếm cái gì, lấy cái gì đếm? Cho tới là cái quả giải thoát của Đức Phật á, Bồ Tát Chân Thù hỏi chứ bạch Thế Tôn, chúng con muốn học cái phương pháp mà đạt đạo, thành đạo, chứng đạo giống như là Đức Phật đã được vậy đó, đã chứng vậy đó, mong Đức Phật dạy cho chúng con cái đó. Đức Phật dạy cho Bồ Tát Chân Thù, nên này Bồ Tát Chân Thù, ông hỏi cái đó làm gì? Cái nhân địa của Như Lai tu hành ấy, chẳng có tu cái gì hết đó Chân Thù à. À, cái việc mà tu hành của Như Lai đó là Như Lai chỉ cần biết, chỉ cần nhận thức bằng trí tuệ của mình, biết rằng là vô minh là không có gì hết. Nói vô minh chứ kỳ thật là không có vô minh. Vô minh nó nhiều hòa đớn trong hư không vậy. Mà mười phương Như Lai chỉ vì biết vô minh như hòa đớn trong hư không, chỉ cần cái biết đó thôi mà kêu gọi là mười phương Như Lai vĩnh đoạn vô minh. Chỉ cần biết đó là không thiệt, nó là giả, nó là không có gì, giống như hoa đốm trong không, giống như bầy ruồi trước mắt của người bệnh mắt, giống như sợi dây ngang dăng ngang trước mắt của người bệnh mắt, giống như tất cả hoa đốm nhảy nhót rung chuyển trước mắt của người bị bệnh mắt. Chỉ cần biết vô minh là vậy đó, là không có gì hết vậy đó, là giả vậy, là ảo vậy, là quyển vậy đó. Mười phương Như Lai chỉ cần biết cái đó thôi, gọi là gì, là gọi là vĩnh đoạn vô minh. Thì từ cái vĩnh đoạn vô minh là gọi là thành Phật đạo, chứ còn thiệt ra mười phương chư Phật chẳng có thành đạo cái gì hết. Tại vì không có vô minh là không có làm sai trái, không có sống sai trái. Mà không có sống sai trái thì thân không sai trái, miệng không sai trái, ý không có sai trái, thì nó đúng với cái chân lý rồi. Thì cái người đó không có cái nguyên nhân khổ để hành hài được chứ Như Lai nữa. Gọi là được Bồ Đề Vô Thượng, Niết Bàn Vô Thượng, gọi là thành Phật đạo chứ kỳ thật Như Lai, mười phương Như Lai không có thành cái gì hết, mà cũng chẳng có tu cái gì hết. Chỉ cần biết vô minh như hoa đốm trong hư không, như bầy ruồi trước mắt người bệnh, rồi tự nó không có dướng dấp vào trong đó, gọi là thành Phật đạo chứ. Chứ mười phương Như Lai chẳng có cái gì để gọi là thành. Như Lai không hề có được cái gì cả. Đừng tưởng Như Lai là được Niết Bàn, không có. Niết Bàn đâu mà được. Niết Bàn là Như Lai đã từng dạy mà. Anh Niết Bàn đó là kêu bằng là Liễu Nhân. Niết Bàn là Liễu Nhân. Cái Phật tánh vốn có của các ông đó là Chánh Nhân. Ai cũng có Phật tánh hết. 84 tỷ người trên thế giới, trên cái hành tinh, cái quả địa cầu này, ai cũng đều có cái Chánh Nhân thành Phật ở trong mọi người. Nhưng mà người ta có tính nhân thành Phật, nhưng mà người ta để cho cái tính nhân đó bị lu mờ đi. Thì cũng giống như là trời sinh vốn là dằn dặt, nhưng mà có những ngày người ta không hề thấy được trời sinh, dường như là trời sinh bị mất mát ở đâu. Tại vì ngày đó có áp thấp nhiệt đới, tại vì ngày đó có bão, cái vùng đó có bão. Tại nên cái ngày đó, cái ngày có bão, có áp thấp nhiệt đới đó, người ta không thấy trời xanh, dường như trời xanh bị mất, chứ kỳ thật không có. Bị mây đen, mây xám, nó che phủ đó thôi, chứ trời xanh vẫn cứ là trời xanh, vẫn y nhiên. Rồi một cơn gió khác, nó thổi hết những cái mây đen, mây xám của áp thấp nhiệt đới. Thì trời xanh tự còn nguyên đó bây giờ nó hiển lộ ra nó vậy thôi. Chứ trời xanh nó không phải mới có, mới kiếm, mới đem lại. Như Lai cũng vậy. Như Lai mà được vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn nó cũng giống như trời xanh đó vậy đó. Cái đó của mọi chúng sanh đều có hết, còn nguyên đó. Tại vì vô minh dục vọng, đam mê những cái vật chất, những cái pháp hữu vi ở trong cõi dục thì gọi là chúng sanh dục giới. Đam mê vật chất ở trong cái cõi mà đầy nhảy vật chất, đam mê lưu luyến chấp bắt bảo thủ vật chất, bị cái vật chất đó nó làm cho mất đi cái tánh thanh tịnh bản nguyên, cái Phật tánh của mình, giống như là mây đen mây đục của áp thấp của bão vậy đó. Thì đam mê cái siêu hình, cái quyển hoặc, nó cũng là một thứ mây, nó làm cho cái thứ mây siêu hình quyển hoặc rồi nó sinh ra cái tà kiến, thì nó thành ra một thứ mây khác, nó cũng che mất cái bầu trời xanh. Thì do vậy mà người ta bỏ đi cái siêu hình, cái quyển hoặc, cái vô minh phiền não đó, thì giống như một làn gió khác, làn gió trong sạch, nó thổi cái mây đen, cái mây xám, cái mây đục đi, thì trời xanh hiển hiện cái của trời xanh vốn có, chứ trời xanh chẳng phải mới đem ra, chẳng phải mới có. Thế thì trên bước đường tu tập mà ông hỏi, ông Văn Thù Bồ Tát, ông hỏi Như Lai, tu cái gì là Như Lai không có tu cái gì hết á. Tại vì biết là mây nó không có thiệt, hãy có một luồng gió, mà đẩy mây đi thì trời xanh tự hiện ra vậy chứ có tu gì đâu mà có chứng gì đâu. Đó, cái chỗ đó đó. Cho nên là mình gọi là mình tu nó mà mình chứng nó mà thiệt ra hả? Đọc kinh Nguyên Giác kỹ thấy cái nó hay lắm, mình không có chứng gì hết á. Tại vì mình biết được cái thực tánh của vô minh là không có gì, cho nên mình không để nó hành hoạch. 84.000 tình lao phiền não nó không có gì, nó là cái không có gì, mà nếu mình mê muội thì nó hoành hành đó, mà nếu mình biết đó là thực tính của nó là không có gì thì nó không hoành hành được. Cái chỗ này là cái chỗ gọi là tri kiến và tri hành, là cái chỗ đó. Cái tri là gì? Bồ Tát Văn Thù là thành đạo, hỏi Phật, Phật dạy được chỉ tri thôi. Bồ Tát Phổ Hiền hỏi Phật, Phật dạy được chỉ ly thôi. Biết đó quyển, biết đó là như quan ốc, thì tri quyển, biết đó là quyển, tức là mình đã, tức là mình không hàng đầu nó, mình không theo nó, không tùy thuận nó, thì mình ly được nó rồi chứ gì nữa. Thì việc tu hành của mình cũng vậy, mình bắt thường quán chiếu, giữ những chánh niệm để mình thấy được những cái sai lầm của mình mà do vô minh nó bao phủ, nó tác động vào. Ví dụ như tham dục, trong cái tham nó có tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy. Rồi mình tư duy, mình quán chiếu qua cái tánh tham đó là cái gì, nó ở đâu, vậy mà nó sai sử mình ghê gớm như vậy. Nó sai sử mình tham tiền tài ghê gớm như vậy, để có thể mất mạng vậy, tử hình vậy. Còn sắc dục cũng vậy, cái tâm tham sắc dục thiệt là nó cũng không có. Mà thiền sư Niết Hạnh này dùng một cái từ mà tôi cho là rất là hợp lý. Trong cái đầu mình nó có nhiều thứ năng lượng, cái tư duy của mình nó nhiều lắm, mình chia nó ra, mình quản lý năng lượng, cái từ đó được đó, hay đó. mình quản lý năng lượng, mình đừng để cho tất cả năng lượng nó chạy đùa vào cái chỗ tâm tham tài. Nếu nó đùa vào chỗ tâm tài đó, mình là cái người chủ quản lý năng lượng đó, mình đủ khả năng mình chia ra thay vì cái tham tài đó, thì mình chia nó qua phần tham sắc, mình chia nó qua phần tham danh, mình chia nó qua phần tham thực, tham thủy, thì cái số năng lượng đó nó giống như là một chiếc thuyền có khả năng chở 50 người. Mình chia nó ra ngồi 50 người cho đều thì chiếc thuyền đó nó không đến nổi chìm. Mà nếu mình để 50 người mà chùm lại một chỗ là hoặc trước mũi, hoặc sau lưng, hoặc là ngồi nghiêng bên là bị chìm thôi. Thế thì mình phân tán cái năng lượng ra, cũng là tham, cũng là vọng, nhưng mà mình chia cái vọng ra thì nó không đến nổi. Chưa kể là nếu mà mình chia cái năng lượng cái ý nghĩa tham đó, nó có cái chữ tham ở bên thiện đấy chứ. Thí dụ như là dục, cái tâm sở dục, thì người ta tu trên con đường giải thoát giác ngộ, người ta cũng có là cái đầu đề là dục đó chứ, cũng có cái đầu đề tham muốn đó chứ. Tham muốn cái gì? Tham muốn từ, tham muốn cái đức bi, tham muốn cái đức hỷ, đức xả, tịnh pháp, tinh tấn, hỷ, tinh an, niệm, định, xả. Mình chia nó ra, mình chia nó ra, rồi mình cũng có cái tham muốn đó chứ. Tham muốn đi trên con đường giải thoát giác ngộ, thay vì cái tham muốn đi vào con đường dục vọng, vô minh. Thế thì là mình tập làm chủ, mình điều hành về cái tri, điều hành về cái kiến vốn có ở trong con người của mình. Do vậy mà bây giờ tôi nhắc lại về Quan Bồ Tát mà kinh Thủ Lăng Nghiêm Phật dạy đó, không phải là một đầu, hai đầu, 10 đầu, 100 đầu, 1000 đầu, mà là cả 84.000 cái đầu. Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát có thể là 2 tay, 4 tay, 6 tay, 8 tay, tâm tay, ngàn tay, cho tới 84.000 tay. Mắt của Bồ Tát Quan Thế Âm gần về hai mắt, 4 mắt, 10 mắt, 100 mắt, 1000 mắt, muôn mắt, cho tới 84.000 mắt. Cái điều đó để ý nghĩ dạy rằng là phải biết nhiều, phải làm nhiều, phải tư duy nhiều, phải quán chiếu nhiều, nó bằng cái nhiều đó. Chứ mình không có thể nên làm một cái hình tượng mà có như vậy, làm gì làm sao được. Làm như vậy là chẳng qua là mình dùng cái ý, mà vô tình, như tôi nói bữa trước, vô tình mình làm sỉ nhục đạo Phật. Người ta thấy lên, người ta nói rằng là cái đạo gì mà không có trí tuệ gì hết vậy. Một cái con người mà làm sao mà gắn vô 1000 cái tay. Nếu như con người như con người của mình vậy đây nè, bề cao thứ 8 vậy nè, cái thân của mình bên lớn vậy, nó ngang bằng với bề cao thứ 8 vậy, mình đem gắn 1000 cái tay là sao gắn. Mà nếu mà làm cái tay bằng trương chiếc đũa gì thì gắn được đấy, nhưng mà tay đó thì để làm cái gì? Tay đó làm sao xài được? Mà nếu tay mà bằng 2 cái tay mà xài được bình thường thì làm sao gắn được 1000 cái? Cho nên mình làm chuyện đó là nó có tính cách như là gạt gẫm, việc bợm, quan đường, ảo tưởng. Chưa kể là một con người đó không phải là con người, mà không phải con người là không thể thành Phật được. Phật thành Phật bằng con người, chứ không Phật thành Phật không phải là một con người quái dị như thế. Cho nên cái chỗ này đó, ở đây bây giờ ta mới cắt nghĩa lên nè. đầu nhiều ngầm giải tấm tư duy. Cho nên Đức Phật gọi là vô thượng bồ đề đó, là sử dụng mình là không phải là một cái đầu đâu nhé, mà cũng không phải là sử dụng cái đầu nhiều bằng ngang bằng cỡ 84.000 cái đầu cỡ đó thôi đâu. Không phải, trong vũ trụ này có cái gì, hiện tượng gì, sự vật gì có trong vũ trụ thì Đức Phật vận dụng cái đầu tư duy, quán chiếu, nghiên cứu, nhận định, đánh giá và kết luận cái gì trong vũ trụ để có. Nếu nó là 84.000 cái có thì Đức Phật sử dụng 84.000 cái đầu, cái tư duy bằng 84.000 của vũ trụ có. Nếu vũ trụ này mà có không phải 84.000 mà nhân lên bằng 2 thì Đức Phật cũng phải vận dụng cái đầu, cái trí tuệ của đầu, tư duy quán chiếu để nhận thức được toàn diện cái 84.000 nhân 2, chứ không phải là tới 84.000 rồi thôi nữa mà. Do vậy cho nên là cái trình độ giác ngộ của Đức Phật ta gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, là vậy đó, giác ngộ vô thượng. Nếu sự vật hiện tượng trong cõi đời này mà có 84.000 thì Phật có thể 84.000 cái đầu để tư duy nhận định toàn diện cái đó. Giả sử nhân lên 2, giả sử nhân lên 3 thì Đức Phật cũng phải vận dụng cái đầu mình để nhân lên 3 lần 84.000 chứ không phải là 84.000 thôi. Đấy, chứ đừng có nói ngàn đầu ngàn tay là cái tượng như vậy là hù thiên hạ. Đây là ta giải cái phương pháp tư duy quán chiếu phải vận dụng cái đầu. Kinh điển ta giải như thế mà. Mình làm cái tượng vậy để mình hù ai? Đâu mà không cần xài hình tượng. Cho nên có những người triết học, triết lý, người ta có cái lý tưởng, người ta không thờ tượng, ta gọi là ngẫu tượng, ta không thèm thờ, mà người ta cũng lãnh đạo được cái tôn giáo của người ta. Chỉ có điều là nó không giống như của đạo Phật. Người ta có cái, người ta có quyền là thờ giáo điều của người ta có quyền đặt ra cái giáo điều của tôn giáo người ta. Nhưng mà có tôn giáo người ta không thèm thờ cái ngẫu tượng. Ngẫu tượng nghĩa là tượng hoặc là bằng đất, hoặc là bằng đá, hoặc là bằng xi măng, hoặc là tượng theo tượng giả, người ta không thờ. Tôi nói ví dụ như có cái đạo, chẳng hạn như là ở Việt Nam ta mà có đạo quả, người ta không thờ bằng tượng, mà người ta thờ một cái tấm vải điều để tượng trưng rằng đạo của người ta là thờ vậy đó. Là tất cả những cái gì tôn trọng, kính quý, thiêng liêng để mà dạy con người làm lành, làm thiện gì đó, là nhìn bức tượng đó là đã là tôn trọng cái đó, mà trên bức tượng sửa thân, sửa miệng, sửa ý, ăn hiền ở lành qua thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp đó, người ta nhìn bức tượng đó mà ta không thể làm ngẫu tượng thì ta tu được không? Được đấy chứ. Được đó chứ. Cũng như bên Công giáo đạo đạo Thiên Chúa với đạo Tin Lành á, bên Thiên Chúa đó thì người ta có thờ các vị thánh, trong đó có Đức Chúa Giêsu, rồi có Đức Mẹ. Còn như bên Tin Lành ta không thờ Đức Mẹ, ta chỉ cần thờ một Đức Chúa Giêsu không, mà ta không đồng ý thờ Đức Mẹ thì có sao không? Ta tu được không? Được đó chứ. Hiện giờ Tin Lành vẫn bành trướng trên thế giới kia mà. Không thờ Đức Mẹ thì có sao đâu. Ta cũng là một tôn giáo vậy, ta cũng dạy ăn hiền ở lành vậy. Còn đạo Phật của mình đó thì là cái đạo mà là Đức Phật dạy rõ ràng nhất thiết hữu gì pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như càn thác bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. 10 cái ví dụ không có gì. Đức Phật dạy các hàng đệ tử Phật, tại gia của Di Xuất gia phải học cái đó. ông cư sĩ gọi là cấp cô độc, cư sĩ cấp cô độc mà sắp lìa dạ, lìa bỏ cõi đời, cũng có lúc đau đớn e chề, cũng có lúc ưu tư sợ hãi. Phật mới kêu Xá Lợi Phất, ông Xá Lợi Phất nên đi giúp đỡ ông cấp cô độc. Lúc này ông cấp cô độc đang trông chờ Phật, đang trông chờ Pháp, đang hy vọng ở nơi hiền thánh tăng. Vậy thầy Xá Lợi Phất nên đi tới thuyết pháp cho ông cấp cô độc nghe. Mà Đức Phật dạy phải, ông lấy cái kinh điển mà Như Mộng Nguyễn Bảo Ánh Như Lộ 10 cái thí dụ để mà cảnh tỉnh, để mà trợ niệm, để nhắc nhở cho ông cấp cô độc. Thế là ông Xá Lợi Phất tới gặp ông cấp cô độc đang nằm trên giường bệnh. Ông cấp cô độc mừng quá, rồi ông mới nói pháp. Như Lai gửi lời tới thăm ông và ông hãy chánh niệm nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng, nên chánh niệm ông sẽ được nhẹ nhàng. Thế là ngày sau Lợi Phất nói 10 cái ví dụ, nói về cái pháp duyên sinh như quyển, nhưng mà nó nằm ở trong 10 cái ví dụ đó, chỉ rõ về hiện tượng nhân pháp là duyên sinh như quyển. Nói qua 10 ví dụ rồi thì ông cấp cô độc nghe vui mừng quá, bệnh khổ thì nhẹ nhàng, không còn khổ đau, không còn trông chờ mong đợi, không còn sợ hãi nữa, nhẹ nhàng quá. Nhưng mà lại ông lại ướt nước mắt, ông lại sụt sùi, ông ướt nước mắt. Đây là cái câu chuyện này, tôi nghĩ đây là của thiền sư Nhất Hạnh này nha. Thiền sư Nhất Hạnh viết cái chuyện này mà tôi đọc rồi tôi cười mình thôi. Đọc mình rồi cười mình, cười rất là thích thú. Mà tôi cho là đây là thiền sư Nhất Hạnh. Ông A Nan đi theo, có đi theo trong cái việc đó. Ông A Nan hỏi ngày ông cấp cô độc đó, bộ Đại Đức Xá Lợi Phất nói những cái pháp như vậy, ông nghe bộ ông hiểu gì hết hay sao mà ông còn buồn, ông còn khóc. Ông cấp cô độc nói rằng là thưa ngài A Nan, tôi khóc đây không phải là không phải vì sợ hãi hay vì đau đớn hay là vì nghe không hiểu mà khóc đâu, mà tôi khóc đây là vì tôi xúc động quá. Xúc động là Như Lai Thế Tôn nhớ đến tôi, rồi ngài Xá Lợi Phất lại nói những cái pháp hữu vi cho tôi nghe, và nó rót hết vào lòng tôi, vào tâm trí tôi, làm cho tôi bây giờ hiện giờ nó nhẹ nhàng vô cùng. Tôi có được niết bàn đấy thưa ngài A Nan. Vì vậy mà tôi sụt sùi, tôi khóc là khóc vì tại vì tôi quá sung sướng. Thì đây là thiền sư Nhất Hạnh ông nói, ông A Nan là giọt miệng ra nói: ôi ngài ông cấp cô độc, ngài ông nói vậy chứ cái 10 cái pháp đó, tôi ở gần bên Thế Tôn á, tôi nghe Phật nói hoài, Phật nói hoài, thỉnh thoảng Phật nói hoài, tôi nghe mà đâu có gì đâu phải khóc. Tôi đọc cái đó tôi cười hết, tôi nghe Phật nói hoài. Thì đồng thời nó nói câu đó, mình nghe mình thâm hiểu được cái thâm ý bên trong, cái thâm sâu bên trong mà tôi cười. Bởi vì cái người nghe mà hiểu được là thấy nó sâu xa, nó mồ nhiệm, người ta có giải thoát thật sự. Còn ví dụ như những người mà nghe để mà nghe đó mà văn mà không có tư, không tư là không tu, thì có được cái gì đâu mà khóc lại với méo.
có được sung sướng gì đâu, có được an lạc gì đâu. Vâng, mà không tư, không tư rồi thì không tu nữa thì có được cái gì đâu. Cho nên có gì đâu mà xúc động mà khóc. Đàn ông nói ô rồi ngài sao đó? Ông sao ông nghe khóc chứ, tôi anh em tôi huynh đệ tôi mà trong đó tôi là chấp sao? Ở gần Thế Tông nghe hoài vậy đó, đâu có gì đâu. Đây cái mẫu chuyện đó đó thì xin cái thành viết ở trong đường xưa với tránh cho tôi đọc cái đó là tôi thấy cái thân phận của chúng ta cũng có thể là anh ăn nhiều lắm đó. Nghe kinh mà không có xúc động gì hết, không có thấy rồi mình chiêm nghiệm mà cũng thấy mình tư duy gì hết, thì cứ nghe không vậy thì làm sao mà ướt cái mắt kia là cái gì đó. Cho nên cái mà tôi muốn nói với Phật tử là chúng ta đừng có tin cái tượng ngàn tay ngàn mắt đó là duyên gốc, không có đâu. Ngàn tay ngàn mắt đó là nhỏ mọn, mà 84.000 tay, 84.000 mắt, 84.000 đầu, mà nói một cách rõ đẹp là cái gì có trong vũ trụ bao nhiêu thì cái suy nghĩ đó bằng bao nhiêu. Những cái hiểu biết bấy nhiêu thì thực hành bấy nhiêu. Cho nên là cái đầu bấy nhiêu để suy nghĩ đủ hết cái gì của vũ trụ, rồi thì phải ứng dụng và thực hành bấy nhiêu. Cho nên tai cũng bằng như vậy. Cái thấy cũng vậy, cái biết cũng vậy, cái hành cũng như vậy. Do vậy mà nói đầu nhiều, mắt nhiều, tai nhiều đó. Chứ đừng có làm cái tượng như vậy. Ý với con người bình thường, giống như Đức Phật Thích Ca đã từng là thành vô thượng bồ đề bằng con người bình thường, chứ đâu có cần phải mọc thêm đầu 84.000 đầu, đâu có cần mọc thêm 84.000 tay, đâu có cần mọc thêm 84.000 mắt. Cho nên cái chữ 84.000 cũng không cần nữa, mà đừng nói thứ 1.000 tay ngàn mắt, chẳng qua là ta dùng cái từ ngàn đó là vậy đó. Cái này là từ lâu tôi có nói đó, có quyển tiểu thuyết mà tôi đọc một cái chuyện mà gọi là 1.000 một đêm lẻ. Mình tưởng đâu là nói chuyện gì 1.000 một đêm lẻ chứ kỳ thật là không có. Ta nói một mớ câu chuyện để dụ cho ông vua đó, ông bỏ được cái tà kiến của ổng, cái ác cái tâm của ổng là mỗi lần mà ổng giao hợp ổng vui vẻ với một người phụ nữ rồi là tới 5 giờ khuya vậy đó là ổng cho đem ra thiển tạp. Rồi cái nàng phụ nữ đó con của một ông quan rất là thông minh, chấp nhận rằng là cái ngày này tôi xin nguyện vô làm một tỳ thiếp, một cung phi của nhà vua, để tôi có cái cách để tôi cải tạo, tôi xây dựng nhà vua, bỏ cái tâm ác đó bằng cái cách là cũng ăn ở một đêm vui vẻ rồi gần tới cái giờ xử tử đó, nửa đêm về sau là bắt đầu kể chuyện, mà kể chuyện rất tài tình, kể chuyện rất thông minh, rất sáng suốt. Và vua nghe mê mà ông vua ông nói hả 5 giờ là ông chết, mà trễ 5 giờ quá rồi ông nó thôi gần lại không chết. Rồi ngày mai cũng làm như vậy nữa, làm giết rồi á là ông vua ông không có chém được, bây giờ ông mê quá, còn nữa mai tiếp nữa, tiếp như vậy rồi dài, cuối cùng rồi là kết luận để thức tỉnh nhà vua là không nên làm ác như vậy mà phải nên thương. Những cái mẫu chuyện kể đó, anh nên thương người nó có lợi như thế này, có lợi như thế kia, giết hết rồi còn ai ở với mình, đã để vậy. Rồi nhà vua bỏ đi cái tục lệ mà trả thù phụ nữ tới 5 giờ là chép bỏ. Thì cái quyển tiểu thuyết gọi là 1.001 đêm, mà kỳ thật là không phải, là kể chuyện có đúng như vậy. Thì khi mà tôi đọc cái đó rồi là tôi mới tỉnh ngộ ra cái con số nhiều của trong đạo Phật cũng cái ý nghĩa nó giống như vậy đó. Nó cũng giống vậy đó, cái ý nghĩa người ta có cái ẩn dụ, cái mật dụ. cái bán dụ, cái biến dụ, cái dụ trong trong đạo Phật có chia ra nhiều thứ dụ đó. Ở thế gian ta cũng có nhiều thứ dụ đó. Đó. Cho nên là chúng ta đừng có tin, đừng có quý cái tượng mà ngàn đầu ngàn mười mấy cái đầu, ngàn mắt và ngàn tay, đồ bỏ. Cái gì trong vũ trụ có bao nhiêu thì Bồ Tát Quan Thế Âm cũng như Phật Thích Ca nó sử dụng đầu bằng cái con đó để mới cách nghĩa được, mới nói hết được chứ. Tại sao chẳng lẽ là vũ trụ nó có 84.000 cái món vật, rồi cái đầu của mình có cái à? Nhưng mà hiểu có cái là hết rồi thì làm sao mà hiểu được cái còn cái còn lại. Cho nên ý đó rằng là hệ vũ trụ có cái gì thì mình phải có cái ý niệm tư duy nhận thức bằng với cái có của vũ trụ. Và khi mình nhận thức biết được cái đó rồi là phải ứng dụng cái hiểu biết đó trong cuộc sống của mình. Do vậy cho nên nói rằng là tài nhiều, tài là để ứng dụng, để thực hành, thực hành cái hiểu biết đó. Hiểu biết rồi con mắt để thấy, con mắt để thấy, để thấy 84.000 cái trong vũ trụ có là bằng con mắt để thấy. Mà khi mà sử dụng con mắt đã thấy nó có 84.000 thì phải vận dụng cái óc ở trong cái đầu để tư duy quán chiếu 84.000 cái mà con mắt đã thấy, cho cái đầu biết rằng là vũ trụ có 84.000 cái. Rồi con mắt đã thấy đưa vô cái đầu, cái đầu thấy biết là có 84.000 sự vật hiện tượng, thì phải sống làm thế nào để cho nó phù hợp. Tức là cái tay là để nó làm hành đó, hành là làm đó, là ứng dụng đó, là thực nghiệm đó. Làm cho nó bằng với cái 84.000 con mắt đã thấy và 84.000 sự vật hiện tượng mà cái đầu đã phân tích, đã tư duy. Bây giờ phải sống bằng cái phân tích tư duy của cái đầu, của con mắt nó đã kết hợp, nó cho một con người của mình được biết, được thấy đó. Phải thực hành cho đúng. Cho nên là nói đầu nhiều là vậy, mắt nhiều là vậy. Mắt mà ở trong bàn tay gọi là tri hành hợp nhất. Còn con mắt mà nó phối hợp với cái đầu gọi là tri kiến. Con mắt thì thấy, còn cái đầu là tri, con mắt là kiến. Học cái phương pháp để tu hành chứ không phải là làm những cái trò mê hoặc quần chúng, làm hư đạo Phật. Tôi nói cái này tôi biết là tôi nói khó đó, khó nghe, khó hiểu đó. Vì vậy mà tôi lần này tôi nói cái bài nào cũng vậy, tôi giới thiệu rằng là đây là chúng ta học tham thiền. Và sư thật phải học tham thiền. Chứ đối với tôi mà kinh điển mà tôi nói là thành ra nó cũng kỳ, mà cũng có thể là tội lỗi nữa. Kinh nào mà dở kinh ra là tụng, mà là giải cách để tụng để lại A Di Đà Phật. Tôi không dám nói nó đã đụng chạm những bậc tiền bối lớn hơn đó. Chứ kinh điển nào cũng dạy lật kinh ra là bắt đầu là lại rồi, được tụng lại trước khi để được tụng. Không phải đạo Phật làm như vậy đâu. Đạo Phật là cái bài này đó nè, phải sử dụng cái đầu nhiều để ngầm dạy rằng phải tránh tư duy nhiều. Hiện tượng giảng pháp có 84.000 món thì phải vận dụng 84.000 cái đầu để hiểu từng món một, từng món một. Phải vậy, con mắt phải quan sát, phải thấy từng món một. Hiện tượng sự vật nó có 84.000 cái loài động vật, thực vật, khoáng vật, thì con mắt phải thấy hết 84.000 cái món động vật, thực vật, khoáng vật đó, đưa vô cái đầu phải tư duy rồi rồi mới vận dụng con mắt với bàn tay, nghĩa là thấy rồi biết rồi, rồi phải sống bằng cái đó. Học chánh pháp, hành chánh pháp, phải sống theo chánh pháp là bằng cái cách là con mắt ở trong bàn tay, là tri hành hợp nhất, là cái ý nghĩa là dạy như thế. Chứ không có cái ông quái thai gì được. Cho nên cái bài này đó là cái bài Thiên Thủ Thiên Nhãn đó. Bài này là bài thứ ba. Đầu nhiều ngầm giải cấm tư duy, nhìn mắt trong xa để thấy nhiều, tri kiến chấm chân để tu Phật đạo. Tu Phật đạo là đạo Phật là cái đạo như thật. Vũ trụ có những cái gì phải biết giống y như cái tánh của nó. Tánh của nó là tánh gì? Này tôi nói hoài rồi này, các vị nói thì tôi nói hoài, có cái câu đó. Câu đó phải nói hoài mới được. Cái tôi qua nói rằng là chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng. Một câu đó phải học hoài. Các pháp trong vũ trụ, trong không gian vô tận, thời gian vô cùng này, từ xưa nay nó có cái tính tịch diệt, nó có cái tính vắng lặng. Các pháp không hề là nguyên nhân đau khổ cho ai, vậy mà mình bị các pháp nó làm cho mình trung trùng vô tận những cái đau khổ. Sắc thân hương vị xúc pháp tự nó thanh tịnh, vậy mà mình làm cho sắc cái thành là sắc trần, thanh hoàn toàn êm đẹp nhã nhặn. Cho nên có những thứ nhạc mà ta gọi là nhã nhạc. Nhã nhạc là cái nhạc mà nghe nó nhẹ nhàng, nghe nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, gọi là nhã nhạc. Cho nên là cảnh giới của chư Phật mười phương cũng có nhạc đó chứ, nhưng mà nó thuộc về cái loại nhã nhạc, nghe nó có khiêu gợi dục tình dục vọng, nó cũng không có cái khiêu gợi cái sự hận thù chiến tranh dằn vặt. Cho nên là nhạc nó cũng nó vậy đó, có thứ nó làm cho khiêu gợi, nó làm cho đam mê, cho lưu luyến, cho rung rời, cho cục rửa không nổi. Còn có thứ thì nó làm cho hùng hực hừng hực hừng hực, sát khí đằng đằng, nghe nhạc là muốn bắn, muốn giết, muốn thả bom. Cái đó là tùy mình sử dụng đấy chứ. Chứ còn thật sự là thanh tần, thanh nó đâu có phải là tần, vậy mà mình sử dụng không đúng, thanh nó thành thanh tần. Chẳng hạn như thứ nhạc mà nó thúc giục, bắn đã đời, thậm chí nó làm hang xa gần người ta bắn mình chết cũng vẫn cứ không thấy là nao núng và thôi luôn. Thế thì cái thanh đó làm là thành thanh trần. Còn ví dụ như nhã nhạc thì nó không có làm cho mình vậy, mà nó làm cho mình nhẹ nhàng. Cho nên là cái tiếng chim mà của cảnh giới cực lạc thì là nó người nào nghe được tiếng chim đó, tiếng gió thở, tiếng thông gieo, tiếng chim kêu đó, thì nó khiến cho người ta sinh cái lòng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Còn ngược lại ở mình đây ha, cũng nghe nhạc, cái tiếng chim kêu ở cảnh giới cực lạc nó thành ra tiếng nhạc, hoặc là tiếng gió cũng thành tiếng nhạc, tiếng chim cũng thành tiếng nhạc, mình nhã nhạc thành ra nó là thanh trần đấy chứ. Tiếng gió cũng là thanh, mà tiếng chim cũng vẫn là thanh, và tiếng linh khua cũng là thanh, mà nó không phải là thanh trần. Cho nên là nghe rồi sinh lòng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Còn mình đó thì cũng sử dụng thanh trần, mà mình làm những cái bản nhạc nghĩa là cuồng cuộn giết chóc hăng say, giết người ta chết đã hăng say rồi mà người ta giết mình chết vẫn cứ không sợ, ghê gớm vậy đó. Còn có thứ thanh trần nghe rồi là lờ đờ vậy đó, rồi uống thêm thuốc lắc cái nữa thì thôi là hết nói, chỉ có công an trị thôi chứ không là gì đó. Cái tên nghe cái tiếng nhạc đó là đờ nó quể quải, nó rụng rời, rồi uống thêm thuốc lắc vô là lắc mà không biết mình làm gì nữa. Rồi hương vị xuất pháp cũng vậy, Chứ còn các pháp từ xưa nay là tự nó tịch diệt, tự nó vắng lặng, tự nó trong sạch đó chứ. Đó. Do vậy mà mình phải có, mình bắt chúng ta phải thấy nhiều cái kiến chấm chân chơi tu sánh chân tu thật đạo, tu cái đạo như thật, sự vật hiện tượng nó như thế nào thì mình thấy như thế ấy, nó như thế nào là mình biết nó như thế ấy. Do vậy cho nên người ta tập là quan sát Bồ Tát là cái bằng lục căn hổ dụng đó nha, lục căn hổ dụng nghĩa là nhãn căn, nhĩ căn, tứ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, sáu căn đó nó ngang bằng với nghe nhìn vô trần, sắc trần nó nghe cũng không có trần à, rồi thanh, thanh trần người phàm phu thì nghe là thanh, nó thành thanh trần. Bồ Tát nghĩa là nghe cũng không còn là trần. Rồi ngửi, ngửi thì là người thường thì ngửi cái mùi là nó đói bụng rồi nó thèm rồi, rồi nó đam mê, thành ra là cái hương nó thành ra hương trần. Nhưng mà Bồ Tát qua cái âm này ngửi hương cũng là không có trần, nó cũng vẫn không có bị nhiễm ô, không có đam mê lưu luyến gì hết. Rồi vị, vị người phàm phu á, thì ăn cái vị ngon là đam mê rồi lưu luyến nè, mà Bồ Tát ăn cái vị ngon là cũng không có bị nó đam mê, nó lưu luyến, cũng không có bảo thủ, cũng không có dình dịch để làm của riêng gì hết. À, cho nên là vị nó cũng không 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 cần là vị trần. Thì xúc và pháp cũng như vậy. Như vậy là tu dĩ căn duyên thông thôi, duyên thông thường thôi, mà nó thành ra sáu căn đều là như như bất động. Do vậy mà Bồ Tát Quan Thế Âm gọi là lục căn hổ dụng. Ủa cái chỗ đó là cái chỗ không thiền định thì làm gì mà biết được cái từ lục căn hổ dụng. Khi mà người ta tu nội cái dĩ căn nó được duyên thông thường rồi, là ta nhận thức được chân lý rồi, thì nghĩa là siêu và thiên tượng đều giống nhau, đều là cái tấm chân thật đạo, tu chân thật đạo giống nhau, thành ra là giống như là lục căn là nghe ra nó thanh tịnh, có một thứ thanh tịnh mà thôi, thanh tịnh cả cái sắc, cái màu sắc, hình sắc, hiển sắc và vật chất, thanh tịnh cả cái âm thanh, tất cả âm thanh đều thanh tịnh, rồi hương rồi vị rồi xúc rồi pháp, tất cả đều thanh tịnh. Do vậy mà gọi là lục căn hổ dụng, chứ không phải là cái lỗ mũi mà thấy đâu nha, không phải là cái lưỡi mà thấy được đâu nha, rồi không phải là thân là thấy là được rồi là biết được đâu. Nhưng mà tại vì mà giác ngộ một cái chân lý mình đã giác ngộ rồi, thì cái nhĩ căn mà đã được thanh tịnh rồi, được giác ngộ rồi, thì nó làm cho sáu cái, năm cái khác, năm cái kia đều thanh tịnh giống nhau. Cho nên qua cái Bồ Tát có tu bằng nhĩ căn, vậy mà sau đó khi thành được viên thông thường, phát hiện được cái đích chân thật của đó là viên thông thường, là Bồ Tát Quan Thế Âm gọi là lục căn hổ dụng. Ủa cái chỗ đó sâu lắm, sâu lắm, phải thiền định mới thấy là cái sức lục căn hổ dụng. Do vậy cho nên thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết, giống như không thấy gì hết mà thấy tất cả, nghe tất cả mà giống như không nghe gì hết, giống như không nghe gì hết mà nghe tất cả, nếm tất cả mà giống như không nếm gì hết, giống như không nếm gì hết mà nếm tất cả, biết tất cả mà giống như không biết gì hết, giống như không biết gì hết mà biết tất cả. Như vậy đó, ta gọi là lục căn hổ dụng là vậy đó. Chỗ này phải tâm thiền thôi. Do vậy mà chi kiến chánh chân tu thật đạo, cái đạo như thật của đạo Phật là sự vật thể tượng như thế nào, là để nó như thế ấy, phải nhìn nó như thì tánh, như thì tướng, như thì thể, như thì lực, như thì nhân, như thì duyên, như thì quả, như thì báo, như thì bổn mạc cứu cánh, sự thật của nó như thế nào, là để nó như thế ấy, đừng thêm bớt cái gì hết, gọi là tu chân thật đạo. Tri hành hợp nhất mắt trong tay, con mắt ở trong mỗi tay là để nói lên là cái nghĩa là phải tri và hành, phi để hành. Chứ phi mà không hành là giống như là nói muốn ăn ngon mà không nấu ăn, biết món ăn ngon mà không đưa món ăn vô miệng thì làm sao nói được. Cho nên là phải phi là phải hành. Do vậy mà ta nói rằng là bàn tay có con mắt là vậy đó, nhà tay nhà mắt là vậy đó. Đừng có mắt ở trong bàn tay là phi hành hợp nhất đó. Chứ đừng có làm bức tượng, không có hùng tiền vô, không có lại bức tượng đó, không có cầu khẩn danh sinh gì hết. Lễ bái ông gì chẳng nhớ tên, đầu năm nộp lễ khấn kỳ yên. Thế nhưng bệnh tật tai ương mãi, uổng quá tiền tôi tật vẫn mang. Hết giờ hình như là trễ tới 5-7 phút gì đó. Thôi xin chúc các Phật tử, hy vọng là các vị để ý mà tham thiền. Tham thiền là các vị mới nhận thức được cái giá trị của kinh điển, của Phật, của Pháp, của Phật, cái giá trị của Tam Bảo. Mong thay, chúc các vị thân tâm thường an lạc. A Di Đà Phật.